Sư nói là Hòa Thượng Thiền Sư Bilin Sayadaw yêu cầu sư giảng pháp tối nay cho quý vị nghe. Thì trong những bài pháp thoại trước của Ngài Bilin Sayadaw thì Ngài đã giảng cái phương pháp hành thiền rất là chi tiết, cho nên sư nghĩ không cần thiết để sư tiếp tục chỉ dẫn cái phương pháp thực hành. Cho nên sư đã chọn cái đề tài nói về hai cái loại tuệ giác minh sát. Thứ nhất là tuệ giác trực tiếp hay là thực tiễn, và thứ hai là tuệ giác suy diễn. Thì mỗi ngày thiền sinh tập thiền minh sát, cho nên phải biết là tuệ giác minh sát trực tiếp là gì và tuệ giác minh sát suy diễn là như thế nào. Bởi vì cái tuệ giác minh sát thực tiễn nó rất là quan trọng trong cái sự thực hành của thiền sinh. Nhưng mà trước khi sư giảng thì sư muốn sách tấn quý vị là khi mà mình đi đường xa đó thì mình sửa soạn trước để mọi việc nó dễ dàng. Thì cũng tương tự như vậy, đối với việc thực tập thiền sinh nên thiền sinh thường hay nghĩ là cái sự giải thoát khó mà đạt tới được. Nhưng mà sư nghĩ nếu mà quý vị sửa soạn cho nó thích nghi thì quý vị sẽ đạt được những cái tuệ giác từ từ. Rồi đến một lúc quý vị sẽ thấy là niết bàn và giải thoát nó sẽ không có xa. Và muốn được như vậy, muốn cho thấy niết bàn gần kề thì quý vị hành thiền bằng cách ghi nhận chặt chẽ những cái đề mục cũng như những cái hiện tượng danh sắc nó sinh khởi trong khi hành thiền theo lời chỉ dẫn của các thiền sư. Thì có hai, trở lại với cái bài pháp thoại, là cái điểm chính của cái bài pháp thoại là có hai loại tuệ giác thực tiễn hay là trực tiếp và tuệ giác suy diễn. Mỗi ngày thực tập thì quý vị chú niệm cái đề mục chính là phòng xẹp của bụng, rồi các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nếu mà quý vị làm đúng đắn thì quý vị sẽ đạt được những cái tuệ giác trực tiếp hay là thực tiễn. Tuy nhiên, nhưng câu hỏi đặt ra tuệ giác trực tiếp hay thực tiễn là gì? Thì có nghĩa là cái tuệ giác đây có nghĩa là cái sự thấy rõ ràng cái đề mục, cũng tựa như thấy cái lòng bàn tay của mình vậy. Nhưng mà thấy cái gì? Tức là thấy và phân biệt được các hiện tượng nào là danh, hiện tượng nào là sắc một cách rõ ràng. Thấy được cái đặc tính riêng của từng cái hiện tượng, cũng như thấy cái đặc tính điều kiện sinh diệt của các hiện tượng, và thấy đặc tính phổ quát của các hiện tượng. Thì phổ quát, đặc tính phổ quát ở đây là thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Rồi quý vị tiếp tục, thì quý vị đạt được mức này thì quý vị đã có những cái tuệ giác thực tiễn rồi. Và quý vị tiếp tục thì sẽ có những tiến bộ để đạt lần hồi những cái tuệ giác kế tiếp cho đến cái tuệ thuần thứ. Tuệ thuần thứ là cái tuệ mà ngay sát cái tuệ gọi là chuyển tánh đó, tức là từ phàm mà qua thánh. Thì cái tuệ thuần thứ là cái tuệ mà cuối cùng của phàm tuệ. Do đó mà mỗi ngày thực tập quý vị ghi nhận một cách khăng khít đề mục. Ngay khi mà đề mục vừa sinh khởi thì quý vị sẽ có tiến bộ và sẽ đạt được những cái tuệ giác trực tiếp hay thực tiễn của thiền minh sát. Thì tuệ minh sát mà thực tiễn đó thì có hai loại. Thứ nhất là phàm tuệ và thứ hai là thánh tuệ. Khi mà quý vị mà hành thiền thì đúng đắn thì mình có cái khả năng ghi nhận, suy xét, phân tích đối với các hiện tượng danh sắc, thì mình đạt các cái tầng tuệ từ tuệ phân biệt danh sắc lần hồi cho đến tuệ thuần thứ. Thì đó là tuệ thuần thứ là tuệ thứ 12. Thì trong 12 tầng tuệ này thì đó là phạm tuệ. Và khi mà rồi sau đó nữa thì là các thánh tuệ, là từ tuệ chuyển tánh trở lên đạo tuệ, quả tuệ, thì đó là những cái thánh tuệ, tức là từ mình bước từ phàm sang thánh. Rồi khi mình có những cái tuệ giác thực tiễn rồi thì mình cũng có thể dùng cái kinh nghiệm trực tiếp của mình để mà suy diễn qua các cái hiện tượng danh sắc mà mình không có theo dõi. Thì sư lấy một cái ví dụ là khi quý vị hửi một đóa hoa thơm, một đóa hoa hồng thơm, thì khi mà quý vị thấy những cái đóa hoa hồng khác á, mà quý vị không có ngửi, quý vị cũng biết nó cũng thơm giống như cái hoa mà quý vị đã hửi vậy. Thì tương tự như vậy, khi quý vị kinh nghiệm các hiện tượng danh sắc, thì quý vị cũng có thể suy diễn đến những cái hiện tượng danh sắc khác mà quý vị không có theo dõi. Thì đó là tuệ giác minh sát suy diễn. Và cái tuệ giác minh sát suy diễn này không phải là mình tưởng tượng hay là suy đoán, mà là mình căn cứ vào một kinh nghiệm thực tiễn của mình đã kinh nghiệm trong khi thực tập. Mỗi ngày trong khóa thiền từ sáng đến tối thì thiền sinh tập thiền minh sát. Thì làm thế nào để mà tuệ minh sát thực tiễn phát sinh cho mình? Thì sư mới nói là từ những cái sự chỉ dẫn cho quý vị tập là khi quý vị chọn cái đề mục chính, ở đây là sự phòng xẹp của bụng, thì quý vị phải ghi nhận khiết khao hay là khấn khiết cái đề mục. Chẳng hạn như quý vị ghi nhận phòng, thì quý vị phải ghi nhận từ đầu đến cuối, ghi nhận một cách liên tục. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị ghi nhận xẹp, thì quý vị ghi nhận khi sự xẹp nó xảy ra, nó kéo dài và nó chấm dứt, và một cách liên tục như vậy. Và nếu mà ghi nhận được như vậy, quý vị sẽ hiểu bản chất đích thực của các hiện tượng nó xảy ra. Thì khi quý vị ghi nhận phòng, thì quý vị thấy cái phòng đôi khi nó ngắn, đôi khi nó dài. Và cái sẹp nó cũng vậy, đôi khi ngắn dài, mà nó thay đổi, nó không bao giờ mà nó giống nhau hết. Và các hiện tượng danh sắc khác đôi khi thì nhỏ, đôi khi thì lớn, và luôn luôn thay đổi. Rồi quý vị còn thấy thêm những cái đặc tính căn cứ chuyển động của đề mục nữa. Và tiếp tục ghi nhận thì quý vị sẽ thấy được cái đặc tính tổng quát vô thường, có nghĩa là sự thay đổi liên tục của các cái hiện tượng danh sắc. Và quý vị chỉ thấy chỉ có hai điều xảy ra, là không là hiện tượng danh thì là hiện tượng sắc, chứ không có cái gì khác ngoài hai cái hiện tượng danh sắc cả. Và ngoài ra còn hiểu được thêm bản chất của những hiện tượng này, thì lúc đó là cái tuệ giác minh sát thực tiễn của quý vị đã phát triển. Thì tương tự như vậy, đối với thiền hành ghi nhận bước chân thì quý vị cũng phải ghi nhận chính xác rõ ràng đồng thời với chuyển động. Và quý vị sẽ thấy các hiện tượng nó xảy ra không giống nhau, nó thay đổi. Và cũng chỉ thấy có hiện tượng sinh sắc xảy ra trong từng khoảnh khắc mà thôi, ngoài ra không có gì hết. Thì khi mà quý vị hành thiền như vậy, quý vị chú niệm như vậy, thì chỉ có hai điều xảy ra trong mỗi khoảnh khắc. Đó là cái đề mục. Ở đây quý vị theo dõi phòng xẹp hay bước chân, thì nó là thuộc về sắc. Và cái tâm ghi nhận của mình, tức là cái tâm chánh niệm ghi nhận đó, nó thuộc về hiện tượng danh. Thì quý vị sẽ hiểu rõ ràng và phân biệt được một cách rất là biện biệt. Thì đó là tuệ phân biệt danh sắc, đó là thuộc tuệ minh sát thực tiễn, cái tuệ đầu tiên trong cái thiền minh sát. Nếu quý vị ghi nhận kỹ thì quý vị sẽ có cơ hội phát triển được tuệ minh sát thực tiễn. Còn nếu mà không ghi nhận kỹ càng theo như sự chỉ dẫn, thì dù quý vị thực tập lâu cũng không có phát triển được tuệ minh sát thực tiễn nào hết. Thiền sinh có thể đến đây có câu hỏi là: sư giải thích về tuệ minh sát thực tiễn, nhưng mà làm sao để đạt được? Thì sư nói có ba cái yếu tố quý vị cần biết. Thứ nhất là đối tượng ghi nhận hay là cái đề mục của hành thiền. Thứ hai là mình có cái tâm để mà mình ghi nhận cái đề mục. Và thứ ba là mình có một cái trạng thái tâm gọi là chánh niệm để mà theo dõi khăng khít cái đề mục. Và mình phải phát triển chánh niệm này cho thật mạnh để nó trở thành một cái niệm giác chi. Thì lúc đó mình sẽ kinh nghiệm được cái bản chất của các hiện tượng. Thì đối tượng ở đây của quý vị là cái sự phòng xẹp của bụng hay là bước chân khi mà quý vị đi kinh hành. Và tâm, tức là tâm mình, tức là cái danh nó để mà ghi nhận cái đề mục. Và chánh niệm hay là ở đây là cái trạng thái tâm ghi nhận cái đề mục hay là một cái tâm sở và phát triển mạnh để trở thành là niệm giác chi. Lúc đầu quý vị ghi nhận cái đề mục chính, nhưng mà tâm thì có khuynh hướng nó phóng đi. Thì nếu mà như vậy thì khó mà phát triển được tuệ giác vì tâm chưa có định. Tuy nhiên nếu quý vị cố gắng khi tâm phóng bằng cách ghi nhận sự phóng tâm rồi đem tâm trở lại với cái đề mục chính và tiếp tục làm như vậy thì quý vị sẽ bắt đầu vuông bồi được cái chánh niệm. Và lần hồi thì cái chánh ghi nhận tiếp tục thì chánh niệm nó mạnh, thì tâm lúc đó nó không phóng đi nữa mà nó sẽ nằm trên cái đề mục để mà theo dõi cái đề mục. Thì quý vị vuông bồi được cái sức định tâm, tâm trở nên khinh an, quân bình và tập trung, thì lúc đó nó có khả năng xuyên thấu các hiện tượng danh sắc để mà thấy rõ những gì đang xảy ra vào lúc đó. Quý vị càng thực tập thì cái tâm hay là chánh niệm của mình càng chín mùi, sự định tâm nó thuần thục, thì quý vị sẽ có sự hiểu biết rõ ràng, ở đây là tỉnh giác, về các cái hiện tượng danh sắc, có nghĩa là quý vị phát triển được tuệ minh sát thực tiễn. Thì làm thế nào mà tuệ minh sát thực tiễn nó xảy ra? Thì trong kinh đưa ra một cái ví dụ là một cái người thợ cưa dùng lưỡi cưa cưa một cái khúc gỗ trên cái mặt đất. Thì cái người thợ này cắt cái khúc gỗ lớn ra thành từng miếng nhỏ trên cái mặt đất. Và cái vị này đó, cái người này đó, cái chủ ý là dồn cái nỗ lực vào của mình vào để mà cưa cái miếng gỗ. Nhưng mà đồng thời, dù là không có muốn, ông ta cũng biết được cái sự cưa nó đang xảy ra như thế nào. Tức là cái lưỡi cưa chạm với gỗ, cưa cái miếng gỗ nó xảy ra như thế nào. Ông chỉ chú ý để cưa thôi. Dù ông không có muốn biết thì ông cũng thấy rõ ràng là cái sự cưa nó xảy ra như thế nào. Ông ta cũng biết luôn là ông ta cắt 1, 2 hay 3 miếng gỗ từ cái khúc gỗ lớn. Thì cũng tương tự như vậy. Thì ông ta biết được cái tính chất của cái sự việc cưa của ông đang xảy ra. Thì nếu mà so sánh với về thiền sinh hành thiền minh sát thì chúng ta thấy rằng khi thiền sinh mà để ý cái sự phòng xẹp của bụng, tức là theo dõi đề mục của mình, thì cũng tựa như là cái khúc gỗ vậy. Và cái tâm của mình thì nó sắc bén như là cái lưỡi cưa cưa cái khúc gỗ. Và cái sức của mình và cái sức của người thợ cưa trong nơi đôi cánh tay để mà cưa thì cũng tương tự như là cách chánh niệm theo dõi cái đề mục. Và khi cái người thợ cưa thấy cái khúc gỗ đang cưa, hiểu được đang chú ý vào cái khúc gỗ mà mình cưa, thì cũng tương tự như thiền sinh đang theo dõi cái sự phòng xẹp của bụng, tức là ghi nhận cái đề mục. Và khi mà mình ghi nhận một cách đều đặn với tâm chánh niệm thì mình sẽ kinh nghiệm được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng. Và lúc này thì mình có một cái kinh nghiệm trực tiếp về cái bản chất của các cái hiện tượng, cho nên mình sẽ phát triển được cái tuệ minh sát thực tiễn. Thì cũng tựa như là người thợ cưa được những cái khúc gỗ ra thành từng miếng nhỏ mà ông ta muốn. các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi và nó hòa diệt, thay đổi. Và thiền sinh ghi nhận để hiểu được các cái bản chất của các cái hiện tượng này, thiền sinh sẽ thấy được đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính tổng quát của các hiện tượng, có nghĩa là thiền sinh phát triển được tuệ minh sát thực tiễn. Thiền sinh thực tập ghi nhận liên tục, không có kẽ hở, ngay cả lúc ăn hay nghỉ. Và cái chánh niệm liên tục này thì nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái tuệ giác minh sát thực tiễn. Thì như vậy, tóm lại là có ba cái yếu tố trong cái sự thực tập của mình để phát triển được tuệ minh sát thực tiễn. Thứ nhất là đề mục ghi nhận. Thứ hai là cái tâm ghi nhận. Và thứ ba là cái trạng thái chánh niệm để mà ghi nhận cái chánh niệm của tâm, để mà ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít. Thì ba cái yếu tố này nó phải đồng thời nó xảy ra thì tuệ giác minh sát thực tiễn mới phát sinh được. Như vậy bây giờ đến đây thì thiền sinh đã hiểu ba cái yếu tố cần cho sự phát triển tuệ giác minh sát thực tiễn, đó là đối tượng, tâm và chánh niệm. Sư muốn các thiền sinh hiểu và cố gắng hành cho đúng để có sự định tâm, bởi vì nếu mà không có định tâm thì sẽ không phát triển được tuệ giác. Sư muốn nói thêm là hai cái điều nguy hiểm đối với sự định tâm của mình. Hai cái điều nguy hiểm xảy ra cho cái sự định tâm của mình. Thứ nhất là khi mình hành thiền rồi, mình có được sự định tâm, rồi mình phạm phải những cái lỗi lầm, hai cái lỗi lầm để mất đi cái sự định tâm của mình. Thứ nhất là mình nghĩ về quá khứ. Thường thường trong quá khứ có những điều tốt lành xảy ra thì mình hay nhớ lâu và khó mà loại ra khỏi cái tâm tư của mình. Do đó mà khi hành thiền mình nhớ tưởng lại những cái chuyện đã qua, thì lúc đó cái sự định tâm của mình nó từ từ nó biến mất. Là cái điều nguy hiểm thứ hai là suy nghĩ về tương lai. Trong khi mình hành thiền thì mình muốn mình sẽ đạt được những cái tuệ giác, muốn chứng ngộ vân vân. Thì cái sự mong cầu như vậy nó là một cái sự ngăn ngại cho cái tuệ giác phát sinh, cũng như nó làm mất đi cái sự định tâm mà mình đã có. Cho nên trong khi thực tập, thiền sinh nên an trú trong hiện tại, ghi nhận đề mục một cách khít khao trong khi đang diễn tiến, mà không nhớ nghĩ quá khứ, không mơ tưởng đến tương lai. Thì làm được như vậy thì tuệ giác minh sát thực tiễn sẽ sanh khởi, bởi vì quý vị đạt được cái sự định tâm, cho nên sự định tâm rất là quan trọng. Thì đến đây sư muốn tóm tắt lại cái bài pháp thoại tới nay. Thì thứ nhất là cái định nghĩa về cái tuệ giác minh sát thực tiễn, thứ hai là các điều kiện cần để phát triển tuệ giác minh sát thực tiễn. Và sư đưa một cái ví dụ về cưa gỗ để cho quý vị thấy rõ những cái sự diễn tiến của việc cưa gỗ đối với sự thực tập, so sánh với sự thực tập của thiền sinh. Và những cái tuệ giác minh sát thực tiễn khi mà nó sanh khởi thì quý vị sẽ hiểu được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc. Và một khi mà đã có tuệ giác minh sát thực tiễn rồi thì quý vị có thể có dùng để mà suy diễn đối với những cái hiện tượng danh sắc mà mình không có theo dõi. Cái điều quan trọng là quý vị phải tinh cần thực hành thiền minh sát để mà vun bồi chánh niệm. Và cái sự thực hành mà nó đúng đắn là ba cái yếu tố: đối tượng, tâm ghi nhận và cái trạng thái tâm chánh niệm hay là tâm sở chánh niệm phải đồng thời, thì cái tâm mình mới được an bình và quân bình, thì sự định tâm sẽ sanh khởi và sẽ mạnh mẽ. Và nhớ là đừng có mơ tưởng quá khứ, cũng đừng có mong cầu tương lai. Thì làm được như vậy thì tuệ giác sẽ phát sinh, và hết tuệ này đến tuệ kia, cho đến khi quý vị thành đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Hôm nay thì quý vị đã lắng nghe pháp thoại, thì sư đã thay thế Hòa Thượng Thiền Sư để mà giảng pháp cho quý vị nghe. Cái sự lắng nghe của quý vị là một cái duyên lành để giúp quý vị đạt được những cái thành quả tiến bộ trong sự thực tập cũng như đạo quả về sau. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.